Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thủy My, Trọng Nghĩa, Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 10 tháng 10, 2014. Malala, thiếu nữ Pakistan 17 tuổi, được trao giải Nobel Hòa Bình cùng với nhà hoạt động xã hội Ấn Độ Satya Arti. Căng thẳng Việt-Trung, Hà Nội tố cáo Bắc Kinh xây phi đạo ở Hoàng Sa. Giới phân tích, vạch trần ý đồ quân sự hóa đảo Phú Lâm của chính quyền Trung Quốc. Đài Loan kêu gọi Bắc Kinh dân chủ hóa chế độ. Sinh viên Hồng Kông chuẩn bị đấu tranh lâu dài. Cảnh sát biển Hàn Quốc bắn chết ngư dân Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un vẫn biệt tâm một cách bí ẩn. Kính thưa quý thính giả, giải Nobel Hòa Bình năm nay 2014 vừa được trao cho cô gái Pakistan 17 tuổi tên là Malala, khôi nguyên trẻ nhất trong lịch sử của giải thưởng cao quý này, và nhà hoạt động Ấn Độ Kailash Satyarthi để tặng thưởng cho quá trình chiến đấu chống bóc lột trẻ em, cũng như cho quyền được học hành của thanh thiếu niên. Thủy My trình bày.
Đang trong lớp học vào thời điểm công bố giải, Malala Yousafzai chỉ mới 17 tuổi, là người trẻ tuổi nhất trong lịch sử 114 năm của giải Nobel. Trước đó chỉ có Laurence Pratt, người Anh gốc Úc 25 tuổi, được giải Nobel vật lý vào năm 1915. Thủ tướng Nawaz Sharif ngay sau đó đã gửi tin nhắn chúc mừng, gọi Malala là niềm tự hào của Pakistan. Việc chọn lựa hai nhân vật trên trong số 278 đề cử năm nay để trao giải nhằm vinh danh cuộc chiến đấu chống áp bức trẻ em và thanh niên, cũng như quyền được học hành của tất cả mọi thiếu nhi. Cô bé Pakistan Malala trở nên nổi tiếng sau khi thoát chết dưới tay phe Taliban đúng 2 năm trước, lúc mới 15 tuổi. Malala đấu tranh cho quyền được học hành của trẻ em gái, nên phe này kết tội cô là gây hại đến đạo hồi. Chiếc xe chở học sinh hôm đó bị chặn lại, cô lãnh một viên đạn vào đầu, được mổ cấp cứu tại Pakistan rồi đưa sang Anh chữa trị. Malala ra khỏi tình trạng hôn mê 6 ngày sau và vẫn tiếp tục chiến đấu. Hiện nay sống tại Birmingham, quản lý một quỹ mang tên mình. Malala từng tự tin lên tiếng trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc, xuất bản một cuốn tự truyện. Ít được công chúng biết đến hơn và cao tuổi hơn rất nhiều, kỹ sư điện 60 tuổi Kailash Satyarthi đấu tranh hỗ trợ các trẻ em và phụ nữ làm việc như nô lệ tại các nhà máy Ấn Độ và là nạn nhân của bạo lực kể cả tấn công tình dục. Theo tính toán của ông, hiện có 168 triệu lao động trẻ em trên toàn thế giới. Ông còn là người tổ chức các cuộc biểu tình bất bạo động theo truyền thống Gandhi. Sự chọn lựa của Ủy ban Nobel Na Uy ngày lại càng ý nghĩa hơn sau sự kiện 276 nữ sinh Nigeria bị tổ chức Hồi giáo Boko Haram bắt cóc hồi tháng 4. Nhưng người ta cũng đặt câu hỏi, phải chăng đây còn là thông điệp gửi đến Pakistan và Ấn Độ, hai nước láng giềng đang xung đột gay gắt vì vấn đề Kashmir?
Căng thẳng Việt-Trung, Hà Nội tố cáo Bắc Kinh xây phi đạo ở Hoàng Sa. Hai ngày sau khi báo chí Trung Quốc loan báo sự kiện nước này đã hoàn tất việc xây dựng một phi đạo dài 2.000 mét trên đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa, ngày hôm qua 9 tháng 10, Bộ Ngoại giao Việt Nam chính thức lên tiếng, xin trích, kiên quyết phản đối. Hà Nội xem đây là một vụ xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam.
Trong cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình xác định rằng sự kiện Trung Quốc hoàn tất các công trình trên đảo Phú Lâm, trong đó có phi đạo dài 2.000 mét, đã, xin trích, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vì Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với Hoàng Sa và Trường Sa. Hành động của Trung Quốc, theo ông Lê Hải Bình, còn vi phạm các cam kết của Bắc Kinh đối với Việt Nam cũng như đối với ASEAN, vi phạm luật quốc tế và xin trích, làm cho tình hình Biển Đông thêm căng thẳng và phức tạp, không có lợi cho việc phát triển mối quan hệ giữa hai nước. Đối với phía Việt Nam, hành động của Trung Quốc là vô giá trị, từ ngữ trong nguyên văn, và Việt Nam kiên quyết phản đối hành động phi pháp này của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền Việt Nam, không để tái diễn những hành động sai trái tương tự.
Phản ứng của Việt Nam được giới quan sát ghi nhận là cứng rắn, tương ứng với các mối đe dọa quân sự tiềm tàng mà các công trình này đặt ra cho Việt Nam cũng như các nước khác.
Hãng tin Bloomberg của Mỹ trong một bài viết công bố hôm nay đã trích dẫn nhiều chuyên gia nhận định rằng phi đạo cũng như các cơ sở khác mà Bắc Kinh xây dựng trên đảo Phú Lâm và quần đảo Hoàng Sa, ngoài mục tiêu xác lập chủ quyền thực tế của Trung Quốc trên những thực thể mà họ đã cưỡng chiếm bằng võ lực, còn có chức năng quân sự làm bàn đạp cho Trung Quốc khống chế toàn bộ Biển Đông. Theo ông Colin Coe, chuyên gia tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Rajaratnam ở Singapore, thì Bắc Kinh sẽ biến đảo Phú Lâm, tiền đồn của Trung Quốc tại Biển Đông, thành một trung tâm chỉ huy quân sự và điều hành mạng lưới giám sát biển. Trả lời Bloomberg qua điện thoại, chuyên gia này thẩm định, vấn đề không chỉ là kéo dài đường băng, mà là xây dựng các nơi trú ẩn cho các loại máy bay nhỏ như chiến đấu cơ, xây hầm ngầm chứa nhiên liệu và đạn dược. Ông Alexander Vũ Vinh, một chuyên gia phân tích an ninh tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương ở Hawaii, đã gắn liền các hành động xây dựng của Trung Quốc tại Hoàng Sa với việc Bắc Kinh đang tạo ra những hòn đảo nhân tạo ở khu vực Trường Sa. Theo ông Vũ Vinh, Trung Quốc đang gửi một thông điệp tới tất cả mọi người trên thế giới về quyết tâm bảo vệ cái mà họ gọi là sự toàn vẹn lãnh thổ. Đối với chuyên gia Vũ Vinh, tất cả các hành động tại Hoàng Sa và Trường Sa, với các hành động này, Trung Quốc đang càng lúc càng cứng rắn.
Hoa Kỳ cũng vừa ra thông báo phản ứng bác bỏ phản ứng của Trung Quốc về thông cáo chung Mỹ-Ấn bày tỏ về sự lo ngại liên quan đến tình hình Biển Đông.
Vào hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ bà Jen Psaki tuyên bố, tôi nghĩ rằng lập trường của chúng tôi không thay đổi trong vấn đề này. Các vị biết rõ là chúng tôi chắc chắn là làm việc với các nước trong vùng về các vấn đề hàng hải. Sau khi khẳng định Ấn Độ là một đối tác quan trọng, đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, vấn đề Biển Đông không chỉ được thảo luận, mà đây còn là một trong những nội dung đạt được trong các cuộc gặp giữa Thủ tướng Ấn Độ và lãnh đạo Mỹ vào cuối tháng 9 vừa qua. Sau cuộc gặp giữa ông Narendra Modi và Barack Obama ngày 30 tháng 9 tại Washington, hai bên đã ra thông cáo chung, trong đó có đề cập trực tiếp đến vấn đề Biển Đông. Trong tuần này, Trung Quốc đã có phản ứng về thông cáo chung Mỹ-Ấn. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, lập trường của Bắc Kinh là tranh chấp tại Biển Đông phải được giải quyết giữa các nước trực tiếp liên can. Không một bên thứ ba nào nên can thiệp. Trung Quốc đưa ra chủ quyền bao trùm gần 90% diện tích Biển Đông, nơi được đánh giá là có tiềm năng tài nguyên cao.
Đài Loan ủng hộ Hồng Kông và kêu gọi Trung Quốc dân chủ hóa. Hôm nay là ngày quốc khánh của Đài Loan mà theo thuật ngữ chính thức là ngày song thập. Từ Đài Bắc, Tổng thống Ma Anh Cửu nhận định sự phát triển kinh tế nhanh chóng tạo ra một xã hội thịnh vượng tại Trung Quốc và từ xã hội này phát sinh ra những khát vọng một chế độ chính trị dân chủ thượng tôn pháp luật. Từ nhận định trên, Tổng thống Đài Loan kêu gọi Bắc Kinh đừng nghĩ lầm, dân chủ là giá trị độc quyền của Tây Phương. Dân chủ, theo Tổng thống Đài Loan, là quyền lợi chung của nhân loại. Tổng thống Ma Anh Cửu không phủ nhận chế độ dân chủ không tuyệt hảo, nhưng theo ông, với kinh nghiệm lãnh đạo một nước dân chủ tại Á Châu, thì cái hay của nền dân chủ cho phép đối thoại và giải quyết mọi khủng hoảng bằng con đường ôn hòa. Tiếp theo nhận định này, lãnh đạo Đài Loan nhắn nhủ Đảng Cộng sản Trung Quốc đừng quên lời tuyên bố gây ấn tượng của Đặng Tiểu Bình. Lật qua trang sử Mao Trạch Đông với câu tuyên bố hãy để cho một số người Trung Quốc làm giàu trước đã. Đến đây, Tổng thống Ma Anh Cửu đặt câu hỏi tại sao Bắc Kinh không để cho người dân Hồng Kông làm theo lời của Đặng Tiểu Bình, tức là hãy để cho Hồng Kông giành được dân chủ trước đã. Trong khi đó, tại Hồng Kông, phong trào sinh viên học sinh, trụ cột của cuộc tranh đấu dân chủ hôm nay, kêu gọi giới trẻ tập hợp đông đảo chuẩn bị một chiến dịch tranh đấu dài hơi sau khi chính quyền của Lương Chấn Anh từ chối thương lượng.
Phe phản kháng hiện vẫn đang chiếm đóng 3 địa điểm, nhưng với số lượng giảm đáng kể từ đầu tuần, đã yêu cầu những người ủng hộ tập hợp lại vào 19:30 tối nay tại Admiralty. Họ phản đối việc chính quyền Hồng Kông hủy bỏ thương lượng. Các lãnh tụ sinh viên học sinh tuyên bố luôn sẵn sàng đối thoại về yêu sách phổ thông đầu phiếu và kêu gọi chuẩn bị tinh thần để tranh đấu lâu dài. Hoàng Chi Phong đưa ra lời kêu gọi, các bạn hãy mang lều đến để chứng tỏ quyết tâm chiếm đóng. Từ ngày 28 tháng 9, hàng chục ngàn người đã xuống đường đòi tổ chức phổ thông đầu phiếu bầu trưởng đặc khu, đồng thời đòi Lương Chấn Anh từ chức. Theo một chuyên gia, thì nếu phong trào phản kháng kéo dài thêm nhiều tuần lễ, sẽ khó tránh khỏi việc cảnh sát can thiệp. Song song đó, Viện Kiểm sát Hồng Kông loan báo mở điều tra sau tiết lộ về việc một công ty Úc chuyển số tiền 5 triệu euro cho ông Lương Chấn Anh để tưởng thưởng cho một điều khoản không cạnh tranh trong một hợp đồng. Theo thông tín viên của AFP tại Bắc Kinh, quả bóng hiện đang ở phần sân của Trung Quốc vì chỉ có một quyết định mới của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới có thể thay đổi được thế trận tại Hồng Kông. Nhưng việc Ủy ban này hủy bỏ quyết định trước đó khó thể xảy ra vì Bắc Kinh muốn tránh mất thể diện bằng mọi giá trước tuổi trẻ Hồng Kông.
Tại Hoa Lục, áp lực của chính quyền Trung Quốc gia tăng trên các mạng xã hội. Theo báo chí từ Bắc Kinh, thì Tòa án Tối cao Trung Quốc đã quyết định tăng cường áp lực lên các mạng xã hội, buộc phải cung cấp cho tư pháp các dữ liệu cá nhân của những người sử dụng bị nghi ngờ là vi phạm.
Quy định mới này được thông qua vào hôm qua, trong bối cảnh Bắc Kinh tăng cường đàn áp các tiếng nói đối lập và các tin đồn trên các trang tiểu blog và mạng xã hội tại Trung Quốc. Theo tờ China Daily, Tòa án Tối cao cũng muốn hạn chế việc sử dụng đội ngũ viết thuê những lời bình trên mạng với mục đích quảng cáo hay gây ảnh hưởng, cho dù đây là thủ thuật thường được chính quyền huy động để hướng dẫn dư luận. Ngoài mạng lưới cán bộ kiểm duyệt hết sức đông đảo, Bắc Kinh còn sử dụng cả một đạo quân viết mướn trên mạng để phổ biến những thông tin chính thống. Đạo quân dư luận viên này được mệnh danh là 50 xu, đó là thù lao được hưởng cho mỗi bài viết phục vụ tuyên truyền. Chỉ riêng tỉnh Cam Túc năm 2010 đã tuyển mộ ít nhất 650 dư luận viên làm việc toàn thời gian để đăng lên mạng những lời bình nhằm định hướng dư luận. Ngược lại, Tòa án Tối cao cảnh cáo các công ty tư nhân cũng tìm cách sử dụng cùng một kỹ thuật như nhà nước sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Tuy tòa án nhấn mạnh rằng các thông tin cá nhân không thể được công bố lên mạng, nhưng định chế này đặc biệt nêu ra các biện pháp trừng phạt đối với các nhà mạng từ chối cung cấp cho chính quyền đầy đủ các chi tiết đối với những người sử dụng bị nghi ngờ là vi phạm luật pháp. Ngoài ra, Tòa án Tối cao còn nhận định các ngôi sao trên mạng của Trung Quốc, tức là các ngôi sao ca nhạc, điện ảnh hoặc những blogger nổi tiếng, có trách nhiệm nặng nề hơn so với những người bình thường.
Cảnh sát biển Hàn Quốc bắn chết ngư dân Trung Quốc. Theo phát ngôn viên lực lượng tuần duyên của Hàn Quốc, thì trong ngày hôm nay, một đơn vị tuần tra của Hàn Quốc chặn xét một đoàn tàu đánh cá Trung Quốc tại một địa điểm trong biển Hoàng Hải, cách đảo Quang Đung của Hàn Quốc 130 cây số. Khi thanh tra Hàn Quốc bước lên tàu Trung Quốc thì xung đột xảy ra. Cảnh sát Hàn Quốc sử dụng súng làm một ngư dân Trung Quốc bị thiệt mạng. Theo hãng Yonhap, ngư phủ Trung Quốc 45 tuổi được đưa vào bệnh viện nhưng đã qua đời. Một bác sĩ xác nhận với AFP trong ngực nạn nhân có đầu đạn. Tàu của Trung Quốc vẫn thường xuyên xâm nhập đánh bắt cá trong vùng biển Hàn Quốc và hàng chục tàu bị tịch thu mỗi năm. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã thông báo tin này với Sứ quán Trung Quốc tại Seoul và chia buồn với gia đình ngư dân không may. Trong khi đó, tại vị tuyến 38, lực lượng biên phòng Nam Bắc Hàn đã đấu súng đại liên với nhau trong ngày hôm nay. Vụ chạm súng xảy ra đúng vào ngày Đảng Lao động Bắc Triều Tiên kỷ niệm 69 năm thành lập. Sự kiện gây chú ý là lãnh đạo Kim Jong-un biệt tâm từ một tháng nay không tham dự lễ hội này, cũng như không dẫn đầu phái đoàn lãnh đạo cao cấp viếng lăng mộ của cha và ông nội theo truyền thống. Hoa Kỳ dùng sức buộc Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực chống tổ chức nhà nước Hồi giáo. Trước thái độ lưng chừng của Thổ Nhĩ Kỳ không sốt sắng can thiệp chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Syria, Washington đã tăng cường áp lực lên Ankara. Đại tướng Mỹ John Allen, người đứng đầu liên minh chống khủng bố do Hoa Kỳ lãnh đạo, đã có mặt tại thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày hôm qua 9 tháng 10. Theo thông tín viên RFI Jerome Bastion tại Istanbul, sức ép của Mỹ dường như đã mang lại kết quả.
On s'en doutait un peu, l'OTAN et les Américains sont bien là pour faire évoluer la position de la Turquie.
Quả đúng như người ta đã bán tin bán nghi, ngoài mặt thì tuyên bố hòa dịu, nhưng thực ra là cả NATO lẫn Mỹ đều đích thân đến tận Thổ Nhĩ Kỳ để yêu cầu nước này thay đổi lập trường. Và hôm qua, Ankara còn mạnh miệng tuyên bố trước Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không bao giờ đơn phương đưa quân can thiệp trên bộ vào nước láng giềng Syria. Ankara đòi thành lập một vùng đệm ở bên lãnh thổ Syria, dọc theo đường biên giới hai nước. Thế nhưng kể từ hôm qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành trung tâm của một loạt các hoạt động ngoại giao. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu suốt đêm qua đã bám điện thoại nói chuyện với các đối tác Anh, Thụy Điển, Na Uy và Qatar. Hôm nay ông bay qua Paris để hội đàm với đồng nhiệm Pháp Laurent Fabius. Các đồng minh trong khối NATO nhất quyết đòi Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ thái độ gượng nhẹ đối với tổ chức nhà nước Hồi giáo và đóng một vai trò tích cực hơn trong cuộc chiến chống lại lực lượng thánh chiến. Các cuộc thảo luận bí mật với những nội dung thật cụ thể mà thông báo chính thức gọi là chi tiết đã diễn ra với đặc phái viên của Tổng thống Obama phụ trách liên minh chống khủng bố, tướng John Allen. Điều duy nhất được tiết lộ vào thời điểm này là Hoa Kỳ đang làm việc về một hành động quân sự chung. Chi tiết vẫn chưa được tiết lộ, nhưng rất có thể sẽ được làm rõ trong vài ngày sắp tới đây, nhất là vào tuần tới, khi một nhóm các chiến lược gia Mỹ chịu trách nhiệm xây dựng lộ trình hành động đến Thổ Nhĩ Kỳ.
Jérôme Bastion, Istanbul, RFI.
Thủ tướng Trung Quốc thăm nước Đức để thắt chặt quan hệ. Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày hôm nay tiếp đón người đồng nhiệm Trung Quốc Lý Khắc Cường để siết chặt mối quan hệ ưu tiên giữa hai cường quốc thương mại, mặc dù giữa hai bên đang có những bất đồng từ vấn đề nhân quyền cho đến việc Bắc Kinh trừng phạt các tập đoàn xe hơi của Đức.
Lý Khắc Cường được 14 thành viên chính phủ tháp tùng vào trưa nay tham gia các cuộc tham vấn song phương với ekip của Thủ tướng Merkel. Đức là quốc gia duy nhất trên thế giới mà Trung Quốc duy trì mối quan hệ tham vấn liên chính phủ, còn Berlin có quan hệ tương tự với một số nước, trong đó có Pháp. Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại thứ ba của Đức với tổng trao đổi lên đến 140 tỷ đô la vào năm ngoái. Bà Angela Merkel đã đến thăm Trung Quốc 7 lần, mà lần gần đây nhất vào tháng 7 vừa qua. Còn Lý Khắc Cường, công du nước Đức chỉ vài tháng sau chuyến viếng thăm của Tập Cận Bình, mang theo 130 đại diện của giới kinh doanh. Ngoài các hiệp định hợp tác về y tế hay bảo vệ môi trường, các hợp đồng thương mại sẽ được ký kết mà theo Bộ Kinh tế Đức có tổng trị giá khoảng 2 tỷ euro. Theo Sebastian Hellmann, Chủ tịch Viện Mercator chuyên nghiên cứu về Trung Quốc, đối với Bắc Kinh, Đức là đầu cầu cho quan hệ ngoại giao với châu Âu, nhưng ông cho rằng giai đoạn êm ái đã trôi qua, ngày càng có nhiều xung đột hơn. Trong số các bất đồng có vấn đề nhân quyền, cách đây vài hôm, Thủ tướng Đức lên án bản án chung thân dành cho giáo sư người Duy Ngô Nhĩ Iham Tutti và nhấn mạnh sự quan trọng của quyền tự do ngôn luận tại Hồng Kông. Một chủ đề nhạy cảm khác là các ngón đòn của chính quyền Trung Quốc đánh vào các tập đoàn sản xuất xe hơi của Đức.
Mỗi ngày một sự kiện.
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un vẫn biệt tâm một cách bí ẩn, đó là chủ đề của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Lãnh đạo chế độ cha truyền con nối Bắc Triều Tiên không tham dự kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Đảng Lao động, không thăm viếng lăng mộ ông nội Kim Nhật Thành, thân phụ Kim Chính Nhật trong ngày hôm nay 10 tháng 10. Sau hơn một tháng mất dạng, ngày càng có nhiều tin đồn bất lợi về số phận của Kim Jong-un và chế độ Bình Nhưỡng. Thứ Bảy tuần trước, một phái đoàn lãnh đạo Bắc Triều Tiên do Phó Thống chế Hwang Byung-so, Hoàng Bính Thệ, tân Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương dẫn đầu bất ngờ đến Hàn Quốc. Trong bối cảnh hai nước vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh, đây là một sự kiện được giới chuyên gia Hàn Quốc xem là chưa từng thấy, để lập đường dây liên lạc trực tiếp giữa Seoul và Kim Jong-un. Thế nhưng, từ một tháng trước đó và cho đến hôm nay, không ai biết số phận lãnh đạo Bắc Triều Tiên ra sao. Hình ảnh cuối cùng cho thấy cháu nội của Kim Nhật Thành cầm thuốc lá thoải mái bên cạnh người vợ trẻ xem hòa nhạc vào ngày 3 tháng 9 đăng trên báo đảng Rô Đông. Từ đó đến nay, Kim Jong-un không tham dự bất cứ một sự kiện quan trọng nào của chế độ khép kín này. Từ ngày khai mạc khóa họp quốc hội cho đến kỷ niệm 69 năm thành lập đảng cầm quyền. Bản tin hôm nay của KNCA, hãng thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên, thông báo danh sách các lãnh đạo cao cấp hàng năm thăm lăng mộ của Kim Nhật Thành và Kim Jong-un nhân ngày kỷ niệm 69 năm thành lập đảng. Tuy nhiên, trong danh sách này không có tên của Kim Jong-un. Truyền hình Bình Nhưỡng cũng chỉ chiếu lại những sinh hoạt cũ của lãnh đạo. Tình trạng vắng mặt bí ẩn lâu dài của Kim Jong-un gây ra nhiều tin đồn tại châu Á. Báo Chosun của Hàn Quốc lúc đầu thì đưa ra giả thuyết Kim Jong-un nghỉ hè, nhưng tờ báo này cũng lưu ý sự biệt tâm của Hwang Byung-si, nhân vật chỉ huy an ninh bảo vệ lãnh đạo. Nhật báo khác của Hàn Quốc là Chuncan thì đưa ra giả thuyết Kim Jong-un bị gãy chân, trong khi hãng Yonhap trích dẫn một nguồn tin ẩn danh nói lãnh đạo Bắc Triều Tiên bị bệnh thống phong, tiểu đường, mỡ trong máu, huyết áp cao. Thân thể béo phì của Kim Jong-un cũng là một dấu hiệu đáng lo ngại cho sức khỏe. Trước những tin đồn này, cơ quan tuyên truyền của Bình Nhưỡng buộc phải loan báo Kim Jong-un khó ở trong người. Thế nhưng, trong chuyến viếng thăm Hàn Quốc, Phó Thống chế Hoàng Bính Thệ phủ nhận các tin đồn này. Ông cho rằng Kim Bí Thư vẫn khỏe. Tiếp theo đó có tin một số bác sĩ Bắc Triều Tiên sang Thụy Sĩ, nơi Kim Jong-un du học lúc nhỏ, và sang Đức để tham khảo ý kiến đồng nghiệp. Trong khi đó, báo mạng Global Post tập trung những cây bút thông tin viên nước ngoài cho rằng Kim đã bị những người thân cận của người cha quá cố lật đổ và chính quyền do cô em gái điều hành. Sự kiện phó thống chế Thôi Long Hải, nhân vật được xem là cánh tay mặt của Kim Jong-un sau khi hạ sát người chú dưỡng, đã bị mất chức phó chủ tịch quân ủy trung ương về tay tướng Hoàng Bính Thệ hồi cuối tháng 9, phải chăng là dấu hiệu. Tin đồn đảo chính cũng được loan tải trên mạng Weibo của Trung Quốc, nhưng cả Bắc Kinh lẫn Washington đều cải chính. Theo AFP, tuy rất hăm hở tạo tin đồn bất lợi cho người anh em thù địch miền Bắc, lần này Seoul tỏ ra thận trọng đặc biệt. Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc tuyên bố là dựa vào các nguồn tin của chính phủ, thì Kim Jong-un vẫn nắm quyền tại Bình Nhưỡng. Được AFP đặt câu hỏi, nhà phân tích Hàn Quốc Cheong Seong Trang nghiêng về giả thuyết bệnh tật. Tuy nhiên, nhân vật thạo tin này cho rằng nếu ngay ngày kỷ niệm 69 năm thành lập Đảng Lao động mà Kim Jong-un không tham dự thì phải tính đến vấn đề nghiêm trọng. Trong chế độ độc tài cha truyền con nối của Bình Nhưỡng, sự kiện lãnh đạo tối cao không tham dự, không chủ tọa một loạt sự kiện được coi là trọng đại, kể cả viếng lăng tẩm tổ phụ, thì thật là một chuyện bất bình thường và chưa từng thấy. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa do Thành Phương giới thiệu. Viện Bảo tàng Guimê vinh danh âm nhạc dân tộc Việt Nam. RFI phỏng vấn nữ nghệ sĩ Hương Thanh về chương trình Tiếng Trúc Tiếng Tơ trình diễn vào ngày 7 tháng 11 tới đây. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ là phần thời sự quốc tế bổ sung.
Dịch bệnh SIDA xuất phát từ Kinshasa, Congo trong những năm 1920. Không còn là những giả thuyết hoặc ngờ vực mà điều này đã được chứng minh một cách khoa học với các bằng chứng cụ thể. Dịch SIDA đã xuất phát từ thủ đô Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo từ những năm 1920, rồi dần dần lan truyền ra các nơi khác, chủ yếu do sự phát triển của hệ thống giao thông đường sắt. Đó là nội dung công trình nghiên cứu của nhà khoa học Nuno Faria và các đồng nghiệp đã được công bố ngày 3 tháng 10 vừa qua trên tạp chí có uy tín Science. Bài viết đầu tiên về trường hợp SIDA được công bố vào năm 1981 và việc nhận diện HIV loại 1 đã được đăng tải năm 1983. Điểm xuất phát ban đầu được xác định là tại miền Trung, châu Phi, chính xác hơn là ở Congo thuộc Bỉ cũ, sau trở thành Congo Zaire và hiện nay là Cộng hòa Dân chủ Congo. Điều chắc chắn, HIV là một dạng virus biến đổi từ một loại virus của khỉ lây lan sang người và ra khỏi rừng. Tuy nhiên, cho đến nay, việc khởi phát và lây lan thành dịch bệnh trên quy mô lớn vẫn chưa được làm sáng tỏ. Để làm việc này, một nhóm các nhà nghiên cứu châu Âu và Bắc Mỹ đã phân tích các gen của hàng trăm mẫu virus HIV-1 được lấy từ lãnh thổ Congo thuộc Bỉ cũ cũng như từ các nước lân cận trong nhiều năm của thế kỷ 20 và được bảo quản tại Phòng Nghiên cứu Quốc gia Los Alamos, Tân Mexico. Việc phân tích các mẫu virus này cho phép đi ngược thời gian, xác định được thời điểm virus biến đổi cũng như khu vực tồn tại của chúng. Các kết quả phân tích được đối chiếu với lịch sử các hoạt động của con người trong các vùng này để tìm hiểu xem hoàn cảnh dẫn đến việc dịch bệnh lây lan.
Martin Peters, chuyên gia về vi trùng học thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển trụ sở tại Montpellier, Pháp, đồng tác giả công trình nghiên cứu đăng trên tạp chí Science, cho biết là các nhà khoa học đã tập hợp đối chiếu thông tin kết quả phân tích để xác định được địa điểm và thời điểm virus từ động vật sang người. Quá trình lây lan virus từ khỉ sang người chắc chắn đã xảy ra nhiều lần mà không gây ra dịch, bởi vì virus chủ yếu vẫn tập trung và bị giới hạn trong rừng và chờ đến khi có được địa điểm và thời điểm thuận lợi thì lan tỏa và làm bùng phát bệnh dịch.
Trong trường hợp dịch HIV, virus gốc đã tìm được động vật trung gian là đười ươi sống ở phía đông nam Cameroon. Vào khoảng những năm 1920, có một người bị lây nhiễm do ăn thịt động vật hoang dã hoặc bị thương trong lúc săn thú, đã đi tới Kinshasa và nơi đây trở thành điểm xuất phát của bệnh dịch. Việc xem xét các tài liệu từ thời thuộc địa cho thấy, trong thời kỳ này, trao đổi thương mại phát triển mạnh qua đường thủy giữa hai vùng, nhất là buôn bán, ngà voi và cao su. Từ năm 1920 đến năm 1950, quá trình đô thị hóa và việc xây dựng mạng lưới giao thông, đặc biệt là đường sắt, đã diễn ra mạnh mẽ, chủ yếu do sự phát triển của ngành khai thác quặng mỏ. Vào thời điểm đó, Kinshasa trở thành đầu mối trung chuyển quan trọng. vào năm 1937, các dấu hiệu dịch HIV-1 đã xuất hiện tại Brazzaville, thủ đô của Congo thuộc địa Pháp, cách Kinshasa khoảng 6 km, ở phía bên kia bờ sông Congo. Cũng vào quãng thời gian này, virus bắt đầu lây lan tới các thành phố lớn khác của Cộng hòa Dân chủ Congo hiện nay, nằm ở phía đông nam Kinshasa. Trước tiên là tại Lubumbashi, cho dù cách khá xa, rồi 2 năm sau, virus lây tới Mbuji-Mayi, chủ yếu do hành khách đi xe lửa. Vào năm 1922, có tới 300.000 người đi tàu hỏa. Tuyến đường sắt này chạy từ Tây sang phía đông nam Congo đã chuyên chở hơn 1 triệu lượt hành khách trong năm 1948. Trong thập niên sau đó, do giao thông đường sông mà virus đã lây tới Mwamanda, Kisangani ở phía đông bắc nước này.
Các hoạt động của con người, lao động nhập cư, nạn mại dâm phát triển và việc sử dụng phổ biến phương pháp tiêm ven các loại thuốc chống bệnh lây nhiễm qua quan hệ tình dục với các dụng cụ không được khử trùng cẩn thận như kim tiêm sử dụng nhiều lần cho nhiều người đã là những yếu tố làm cho bệnh dịch bùng phát trên quy mô lớn.
Sự hiện diện của lao động nhập cư Haiti tại Congo Kinshasa, nước vừa mới giành được độc lập vào năm 1960, đã giải thích vì sao một số người trong số họ đã đưa virus về nước khi hồi hương vào khoảng năm 1964. Từ thời điểm đó, virus lây sang Hoa Kỳ. Cùng thời kỳ này, virus lan truyền sang các nước Nam Châu Phi khác. Phần còn lại thì mọi người đã biết, khoảng 75 triệu người trên thế giới bị nhiễm virus HIV và 36 triệu người đã tử vong. Các nhà nghiên cứu khẳng định rằng những người thuộc nhóm M đa số bị nhiễm nhiều hơn những người thuộc nhóm O. Chuyên gia Martin Peters giải thích, để lây từ động vật sang người, virus trước tiên phải thích ứng với nhóm trung chuyển này. Virus HIV-1 thuộc nhóm M có những đặc tính tạo thuận lợi cho sự lây lan. Một khi thích ứng được, virus có thể được nhân bội tại động vật trung truyền, để rồi sau đó lây truyền sang những cá thể khác mà không gây ra bệnh dịch. Việc tái lập hành trình theo thời gian virus đi ra khỏi rừng, lây từ động vật sang người và lan truyền dưới hình thức dịch bệnh có một ý nghĩa quan trọng, đặc biệt vào thời điểm dịch Ebola gây chết chóc và nỗi kinh hoàng tại Tây Phi. Chuyên gia Martin Peters nhấn mạnh, có một sự tương đồng nào đó giữa hai dịch bệnh, nhưng không một ai nghĩ rằng virus Ebola lại lan truyền nhanh và mạnh hơn cả virus HIV. Các con đường lây lan không giống nhau, virus Ebola lây lan dễ hơn và thời gian ủ bệnh ngắn hơn so với HIV. HIV trở thành dịch bệnh trong vòng 60 năm, còn virus Ebola là 4 năm.
Cháo thịt rơi có thể là nguồn gốc gây dịch Ebola. Virus Ebola đang gây ra bệnh dịch trên quy mô lớn tại vùng miền Tây Châu Phi và làm cho cộng đồng quốc tế lo ngại. Tuy nhiên, dịch này không xuất hiện từ trước. Cũng như nhiều tác nhân gây bệnh khác, virus Ebola ẩn nấp và chờ thời cơ xuất đầu lộ diện tung hoành. Như vậy, có những động vật mang trong mình Ebola và có sức đề kháng với virus này. Tổ chức Thú y Thế giới đang nghiên cứu lại chủ đề này. Giới chuyên gia đã có thêm nhiều thông tin. Người không phải là đối tượng duy nhất bị nhiễm virus Ebola. Sốt xuất huyết Ebola là một loại bệnh lây nhiễm nghiêm trọng nhắm vào cả loại linh trưởng không thuộc chi người như khỉ đột, tinh tinh và một số loài khác. Những loài động vật này không phải là nơi chứa virus Ebola và chúng cũng là đối tượng bị lây nhiễm. Theo giới chuyên gia, dịch sốt xuất huyết Ebola có thể lây truyền sang người từ một động vật hoặc từ một người bị nhiễm virus.
Virus Ebola lại được phát hiện ở người vào đầu năm 2014 tại Guinea rồi Liberia. Sau đó, virus lan truyền tại Sierra Leone để trở thành ổ dịch lớn nhất trong lịch sử và tại miền Tây Châu Phi. Tháng 5 vừa qua, Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố dịch bệnh Ebola là một vấn đề y tế khẩn cấp quốc tế. Theo Tổ chức Thú y Thế giới, mặc dù xác định được loại virus gây dịch bệnh, nhưng nguồn gốc khởi phát dịch vẫn chưa rõ ràng. Có rất nhiều khả năng, ban đầu, virus chỉ lây từ một loại động vật hoang dã nào đó sang một người duy nhất. Hiện nay, dịch bệnh lây từ người sang người và không có gì để chứng minh rằng động vật vẫn tiếp tục là tác nhân lây lan virus. Các nghiên cứu trên thực địa và điều tra dịch bệnh cho thấy động vật ấp ủ virus Ebola có thể là rơi quạ, một loại rơi to thường có ở châu Phi, nhưng chúng lại không có triệu chứng bị bệnh. Theo giới chuyên gia, có rất nhiều khả năng ban đầu virus Ebola lây truyền sang người từ những động vật như rơi quạ hoặc từ loại linh trưởng không thuộc chi người, khi người ta đi săn, bắt hoặc thu lượm xác động vật hoặc trong lúc cắt, chia thịt động vật hoang dã. Tại một số vùng nông thôn ở châu Phi, rơi quạ là một nguồn thịt phổ biến cung cấp thức ăn cho người dân. Với hai bàn tay trần, người ta bắt và làm thịt rơi quạ trước khi đem nấu, sấy khô hoặc hun khói. Như vậy virus có thể lây sang người trong quá trình này hoặc do ăn hoa quả hoang dại có dính dãi rớt, phân của rơi quạ trong những vùng bị lây nhiễm. Tháng 7 vừa qua, Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc FAO bày tỏ lo ngại về mối nguy hiểm do việc ăn thịt rơi quạ, loại động vật ăn hoa quả vì chúng chứa ủ ấp virus Ebola. Và Tổ chức FAO khuyến cáo cần nỗ lực giải thích cho các cộng đồng cư dân ở nông thôn về mối nguy hiểm bị lây nhiễm virus Ebola khi ăn một số loại động vật hoang dã. Thực tế, một số loại động vật này được chế biến thành thịt sấy khô hoặc sấy tẩm gia vị và được người dân trong các vùng hiện đang có dịch bệnh ưa thích. Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh, rơi quạ không phải là mối đe dọa duy nhất mà còn có cả một số loài linh trưởng và động vật chân đầu. Tổ chức Thú y Thế giới nhấn mạnh đến các khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới như tránh mọi tiếp xúc với động vật hoang dã tại các vùng bị nhiễm virus, nhất là rơi quạ, khỉ và các động vật gặm nhấm.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Malala, thiếu nữ Pakistan 17 tuổi được trao giải Nobel Hòa bình cùng với nhà hoạt động xã hội Ấn Độ Satyajit. Căng thẳng Việt-Trung, Hà Nội tố cáo Bắc Kinh sai phi đạo ở Hoàng Sa, giới phân tích vạch trần ý đồ quân sự hóa đảo Phú Lâm của chính quyền Trung Quốc. Đài Loan kêu gọi Bắc Kinh dân chủ hóa chế độ. Sinh viên Hồng Kông chuẩn bị đấu tranh lâu dài. Cảnh sát biển Hàn Quốc bắn chết ngư dân Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un vẫn biệt tâm một cách bí ẩn. Trước khi bước sang tạp chí văn hóa và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm báo.
Ngoại trừ báo Le Monde ra thị trường hôm qua, đa số trang nhất hôm nay dành ảnh cho giải Nobel văn học 2014. Le Figaro dưới ảnh nhà văn Mojano nói đến sự vinh danh của một nhà văn về ký ức. Ở trang văn hóa thì tờ báo nêu bật sự bất ngờ của người được giải trong hàng tựa Nobel giáng xuống Mojano. Báo La Croix thì nhìn thấy một giải Nobel rất là Pháp. Libération thì chạy hàng tựa thắng phục Sacré Mojano và không quên ghi nhận bất ngờ chọn trao giải cho nhà văn Pháp. Các giám khảo giải Nobel đã đề cao một văn học trong sáng lịch sử. Về thời sự quốc tế hôm nay, có lẽ đáng chú ý là bài báo trên trang sự kiện của báo Le Monde về Hồng Kông. Tìm hiểu như ghi trong hàng tựa đậm những mạng lưới của Trung Quốc để buộc Hồng Kông im tiếng. Tờ báo giải thích trong hàng ghi chú bên dưới là từ giới quyền thế cho đến mafia, Đảng Cộng sản Trung Quốc dựa trên một mạng lưới phức tạp gồm đồng minh và người bị khuất phục.
Bài báo nhắc lại sự kiện trung tuần tháng 9, một đoàn đại diện thành phần ưu tú Hồng Kông đã được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón tiếp. Bắc Kinh muốn nắm chắc sự trung thành của giới quyền thế Hồng Kông và yêu cầu họ siết chặt hàng ngũ sau lưng lãnh đạo Lương Chấn Anh.
Bài báo ghi nhận là khi lấy lại Hồng Kông từ tay Anh quốc vào năm 1997, khó khăn của Bắc Kinh là củng cố quyền lực trong một môi trường mà Đảng Cộng sản Trung Quốc không nắm được. Một đất nước hai chế độ, Hồng Kông có tự do báo chí, tư pháp độc lập, trong lúc xuất hiện một số đảng phái. Trung Quốc thì đã triển khai nhiều chiến lược chinh phục, công khai như việc giới ưu tú Hồng Kông được tham gia Quốc hội Trung Quốc, hay chấp nhận cho đảng thần Bắc Kinh DAP, đảng lớn nhất ở Hồng Kông, hoạt động xã hội, hay một cách kín đáo hơn như việc tranh thủ văn phòng liên lạc, hay hành động bí mật của cơ quan mật vụ hoặc băng đảng mafia ở Hồng Kông.
Le Monde trích lời ông Jimmy Lai, doanh nhân quan trọng ở Hồng Kông, công khai ủng hộ phong trào đấu tranh dân chủ, cho là những người chống lại phong trào đòi dân chủ rất hung hăng thấy trên truyền hình, phần đông là thành phần băng đảng ở Hồng Kông, họ hành động vì tiền.
Theo tác giả bài báo, tại Hồng Kông thì Bắc Kinh dựa vào một loạt tổ chức bình phong mà mục tiêu là ngăn chặn biểu tình đòi dân chủ, hay qua trợ giúp bằng hiện vật của đảng DAP cho cử tri nghèo của họ. Bài báo trích một nhà nghiên cứu trẻ, Samsung Yuen, giải thích là đảng trên giúp người già làm các thủ tục họ cần, tặng bánh trung thu, phát gạo v.v. Đó là cách hợp pháp để mua phiếu bầu. Các đảng dân chủ thì không có phương tiện như vậy. Theo bài báo, phần nổi của tài chính của đảng DAP ai cũng thấy. Vào tháng 4 thì đảng này đã tổ chức một tiệc gọi là để hỗ trợ và thu về 68 triệu đô la Hồng Kông, 7 triệu euro. Trong đó 13 triệu là do một bức chữ viết bán cho một nhà thầu địa ốc. Và tác giả bức chữ viết này không ai khác là Giám đốc Văn phòng Liên lạc Trung Quốc tại Hồng Kông.
Cũng nhìn về châu Á hôm nay, báo Leziko chú ý trước tiên đến hai sự kiện: chuyến viếng thăm Đức của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un vẫn không thấy bóng dáng.
Vì chuyến đi Đức của Thủ tướng Trung Quốc, Leziko đã chạy một tựa hóm hỉnh: Trung Quốc o bế Đức. Dĩ nhiên, Đức không phải là nước duy nhất Thủ tướng Trung Quốc đến trong vòng công du lần này. Ông đến Đức, tiếp theo là đến Moscow, rồi quay lại Ý, Milano, thứ ba tới đây tham dự hội nghị Á-Âu ASEM. Nhưng bài báo nhắc lại, Đức là nước duy nhất mà ông Lý Khắc Cường đến hai lần từ khi giữ chức ghế thủ tướng. Tuy nhiên, báo Kinh tế Pháp cũng công nhận là chuyến đi Đức của Thủ tướng Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh phức tạp, không mấy êm thấm cho các tập đoàn công ty Đức tại Trung Quốc, vì một số trong ngành xe hơi bị điều tra cho là có hành động chống cạnh tranh. Điều này đã khiến Phòng Thương mại châu Âu lên tiếng chỉ trích Trung Quốc phân biệt đối xử với công ty nước ngoài. Và Đại sứ Đức vừa qua cũng đã kêu gọi Bắc Kinh thiết lập một nhà nước pháp quyền thực sự. Chỉ như thế mới có được sự tin tưởng của các nhà đầu tư quốc tế. Tại Nga, chị Lysenko nhìn thấy trước là hồ sơ nổi cộm lên sẽ liên quan đến đề án giao khí đốt đã ký kết vào mùa xuân vừa qua. Đối với Lysenko, vòng công du lần này của ông Lý Khắc Cường nằm trong khuôn khổ nhằm thắt chặt quan hệ với các nước lục địa Á-Âu để dần dần biến sức mạnh kinh tế của Trung Quốc thành một công cụ ngoại giao thực sự. Lysenko nhìn thấy bằng chứng của thế đứng mới của Trung Quốc là Thủ tướng Đức Merkel hy vọng sử dụng Trung Quốc để gây sức ép lên Moscow trong việc giải quyết khủng hoảng ở Ukraine.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về Bắc Triều Tiên, chị Lysenko trấn an trong hàng tựa, Kim Jong-un không bị lật đổ. Theo tờ báo, chắc chắn là các giả thuyết phản đoán về sự biến mất kỳ bí của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un từ năm tuần qua sẽ bùng lên trở lại vào hôm nay, mà sự vắng mặt của lãnh đạo trẻ rất được chú ý. Người hùng của chế độ đã không xuất hiện sáng nay, theo phản ánh của báo giới truyền thông Bắc Triều Tiên, nhân lễ mừng 60 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Lysenko nhắc lại là từ khi lên nắm quyền vào năm 2011, Kim Jong-un luôn có mặt trong ngày lễ trọng đại này, và người ta còn cho thấy Kim Jong-un và người thân cận ở đến tối khuya tại lăng Kumsusan, nơi yên nghỉ của người ông và cha. Nhưng từ năm tuần qua, không thấy hình ảnh bóng dáng của Kim Jong-un đâu cả. Nếu sự vắng mặt này, theo tờ báo, khiến cho các thủ đô trong khu vực đặt nghi vấn, thì ngược lại, Hàn Quốc có vẻ tin chắc đó không phải là dấu hiệu một sự thay đổi gì lớn lao ở Chobu, chế độ độc tài cuối cùng của hành tinh. Lysenko nhắc lại phát biểu sáng nay của phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc là Kim Jong-un vẫn nắm quyền bình thường. Người phát ngôn Hàn Quốc nêu bằng chứng cho lời khẳng định trên là ba nhân vật Bắc Triều Tiên đến Hàn Quốc trong tuần qua trong một chuyến thăm bất ngờ đều là người thân cận của Kim Jong-un, và họ đã chuyển đến Hàn Quốc một thông điệp của lãnh đạo trẻ của Bình Nhưỡng. Seoul, theo bài báo, còn ghi nhận là nếu không thấy bóng dáng ông, nhưng Kim Jong-un vẫn là hình ảnh, yếu tố mà bộ máy tuyên truyền luôn nhắc đến. Và sáng nay, báo Rydong Sinmun còn ca ngợi tài năng của lãnh đạo trẻ, cho là chế độ lãnh đạo duy nhất của đồng chí kính mến Kim Jong-un phải được hoàn toàn duy trì. Người là biểu tượng, ngọn cờ của mọi chiến thắng vinh quang. Tuy nhiên, Lee Seko cũng nhắc lại mỉa mai là họ đã thú nhận là không biết Kim Jong-un hiện ở đâu. Riêng mật vụ Hàn Quốc thì tin chắc là Kim Jong-un đang tiếp tục kín đáo chữa bệnh, chữa những vết thương ở chân do béo phì quá nặng cân gây nên hoặc do động tác thể dục thể thao quá trớn. Trên bình diện kinh tế, sự kiện được các báo Pháp lưu ý hôm nay là kinh tế Đức có dấu hiệu đình trệ. Le Monde trong một dòng tựa đập mắt trên trang nhất bên cạnh chân dung Thủ tướng Merkel loan báo tin xấu cho nền kinh tế Đức và liệt kê xuất khẩu giảm, đơn đặt hàng và sản xuất công nghiệp tuột dốc. Giới chuyên gia giảm triển vọng tăng trưởng của Đức 1,3% năm 2014 và 1,2% trong năm 2015. Họ e ngại đầu tàu kinh tế châu Âu bị kềm hãm, tình trạng hoạt động kinh tế chậm lại sẽ kéo dài. Le Figaro thì tìm hiểu tại sao nền kinh tế hàng đầu châu Âu lại hụt hơi, một thằng tựa trang nhất. Ở trang kinh tế thì tờ báo e ngại nguy cơ kinh tế Đức bị suy thoái, gây lo ngại cho cả vùng đồng euro, nên đã chạy tựa báo động về tăng trưởng Đức. Tờ báo nêu chi tiết những dấu hiệu báo động xuất hiện từ mấy ngày qua như xuất khẩu giảm 5,8% trong tháng 8 và trên một tháng, sản xuất công nghiệp giảm 4%, đơn đặt hàng giảm 5,7%. Chưa bao giờ có sự tụt giảm mạnh mẽ như thế từ năm 2009. Theo Le Figaro, Đức đang trả giá cho tăng trưởng yếu kém của cả lục địa châu Âu, cộng thêm với bối cảnh quốc tế không thuận lợi và kinh tế Trung Quốc lại hoạt động chậm lại.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí văn hóa của Thanh Phương. Viện Bảo tàng Ghi Mê vinh danh âm nhạc dân tộc Việt Nam. RFI phỏng vấn nữ nghệ sĩ Hương Thanh về chương trình Tiếng Trúc Tiếng Tờ trình diễn vào ngày 7 tháng 11 tới đây.
Vào ngày 7 tháng 11 tới đây, Viện Bảo tàng Guimê ở Paris sẽ đón tiếp các nghệ sĩ danh tiếng trong làng nhạc dân tộc Việt Nam với một chương trình đặc biệt có chủ đề Tiếng Trúc, Tiếng Tơ, The Bamboo et the Soie. Khán giả thủ đô Pháp sẽ có dịp thưởng thức những làn điệu tiêu biểu của âm nhạc cổ truyền Việt Nam như ca trù, hát chèo, hát chầu văn, hát sẩm, đờn ca tài tử, cũng như các điệu lý của ba miền Nam Trung Bắc. Nhiều bài đã được tổ chức UNESCO công nhận như là thuộc di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Tham gia chương trình này ngoài các nghệ sĩ trong nước sang còn có nữ nghệ sĩ Hương Thanh ở Paris. Hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp Hương Thanh trong phòng thâu của RFI để giới thiệu về chương trình Tiếng Trúc Tiếng Tơ.
Lên cầu xuống rộng dưới tòa thoại cung.
RFI Việt ngữ rất hân hạnh được đón tiếp nữ nghệ sĩ Hương Thanh trong phòng thu của RFI ngày hôm nay để giới thiệu cho thính giả biết về chương trình Tiếng Trúc Tiếng Tơ sẽ được trình diễn tại Viện Bảo tàng Guimê vào ngày 7 tháng 11 tới đây. Vậy thì trước hết xin Hương Thanh có thể cho biết là vì sao chương trình này chọn chủ đề là Tiếng Trúc Tiếng Tơ. Trúc và tơ thì nó có ý nghĩa như thế nào khi mà chúng ta muốn phản ánh những làn điệu của âm nhạc dân tộc Việt Nam ạ?
Trước tiên Hương Thanh xin kính chào Đài Phát thanh RFI và xin chào khán giả. Chương trình này đã chuẩn bị gần cả năm nay. Tiếng trúc tiếng tơ thì trong văn hóa của Việt Nam, cây trúc tượng trưng cho sự thanh cao, thẳng thắn, hình ảnh của người quân tử và dây tơ là biểu tượng cho giọng ca phái nữ theo chương trình mà Hương Thanh đã sắp đặt từ lâu. Tiếng trúc, tiếng tơ là kết nối của hai hình ảnh nêu lên sự hòa hợp, đó là đức tối cao của âm nhạc phương Đông của mình.
Vâng, vậy thì tham gia cái chương trình tiếng trúc, tiếng tơ này thì có rất nhiều nghệ sĩ Việt Nam và cũng như có sự tham gia của Hương Thanh. Vậy thì xin Hương Thanh có thể giới thiệu sơ qua những nghệ sĩ Việt Nam sẽ có mặt trong chương trình đặc biệt này ạ.
Dạ, sau đây là tên tuổi của những nghệ sĩ ngoài Bắc. Anh Xuân Hoạch của nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, nhạc sĩ hàng đầu, đàn nhiều đàn dân tộc như đàn Đái, đàn Nguyệt, đàn Bầu và những cái điệu khác nữa. Anh chương về hát sẩm, anh cũng là người tìm tòi nghiên cứu. Lần đây là lần đầu tiên mà mình đem một cái đàn bầu mà anh nghiên cứu làm là cái dây của nó là dây tơ. Và những nghệ sĩ của nhà hát chèo như anh Công Hưng là nhạc sĩ đàn Nguyệt hàng đầu trong làng hát văn hát chèo. Chị Thanh Bình, nghệ sĩ cháu của cụ Cả Tam, người lập ra nhà hát chèo và học trò nghệ thuật ca trù của bà Phó Thị Kim Đức. Sau đó là chị Thanh Hoài. Chị Thanh Hoài là một giọng ca vàng của nền ca nhạc dân tộc. Chị Thanh Hà, đàn tranh, nhiều thể loại nhạc dân tộc. Anh Vũ Ngọc, nhạc sĩ là bậc thầy của bộ gõ trong nghệ thuật hát chèo, con của danh hài sân khấu chèo Tư Liên. Anh Quang Minh, một người rất hiếm còn giữ được trống chầu trong thể nhạc ca trù. Và để thể hiện hình ảnh trong Nam Bộ có sự tham gia của anh Đinh Hùng Võ Sư và anh Thế Vinh, nghệ sĩ dân ca miền Nam. Và Hương Thanh là bảo đảm về những điệu lý, điệu hò, dân ca tài tử của miền Nam.
Vậy thì so với những chương trình âm nhạc dân tộc trước đây được giới thiệu tại Pháp, thì chương trình tiếng trúc, tiếng tơ này nó có những cái điểm gì đặc sắc? Nó sẽ giới thiệu những cái thể loại nào của âm nhạc dân tộc Việt Nam?
Cái chương trình này nó khác những cái chương trình mà thường thường mà cứ cách mỗi 2 năm. Có đôi khi mỗi năm Hương Thanh đều đem một cái gì đó của Việt Nam mình vào viện bảo tàng. Thì kỳ này nó có khác một chút là Hương Thanh muốn cho khán giả của viện bảo tàng thấy cái đẹp của nhạc cổ Việt Nam như ca trù, như anh vừa nói, hát sẩm, chầu văn, hát chèo mà có thể ít người biết đến. Nhạc tài tử hay là điệu hò, điệu lý miền Nam, họ mấy nhì đặc sắc của miền Trung, mấy cái đó là mấy cái mà thường thường hồi Thanh lớn lên bên Pháp thì Thanh là một nghệ sĩ, khi Thanh đi diễn cho người nước ngoài là Thanh hát dân ca ba miền. Nhưng kỳ này cái đặc sắc của nó là khi Thanh đề nghị với viện bảo tàng là xin đem cái dân ca ba miền này với những nghệ sĩ bên Việt Nam, cái đó là hiếm đối với Hương Thanh.
Thế thì vì sao là họ lần này họ chấp nhận đón tiếp rất là nhiều nghệ sĩ Việt Nam sang như thế?
Không phải là viện bảo tàng không mở cửa cho mình đem tất cả những nghệ sĩ, nhưng không phải dễ. Trong những cái chuyện mà mình đem bao nhiêu người, cái đó là khó khăn nhất, là tại vì vấn đề tài chính rất là khó khăn. Thì tùy theo chương trình, như chương trình này là Thanh rất mơ ước đem được một nghệ sĩ miền Trung, nhưng không có đủ điều kiện để đem qua. Thành ra Thanh nghĩ là lâu dài thì cái chương trình này tại sao mà Thanh có đầy đủ một phần và thiếu về miền Trung thì cũng có, mình sẽ hát để cho cái màu sắc thôi, chứ thiếu một nghệ sĩ miền Trung. Thì chương trình này là tại rất may mắn được nhiều người ủng hộ Hương Thanh ngoài ra diễn bảo tàng. Đó là một cái phần chánh, người trong nước và ngoài nước đều ủng hộ Hương Thanh để có thể mà làm được cái chương trình như thế này về tài chánh.
Vâng, bây giờ trước khi mà có dịp đón tiếp các khán giả đến với Viện Bảo tàng Guimê để thưởng thức chương trình Tiếng Trúc Tiếng Tơ thì có lẽ chúng ta cho thính giả nghe sơ qua một đoạn hát chầu văn mà Hương Thanh đã thâu trong cái lúc tập luyện với các nghệ sĩ Việt Nam. Đó là đoạn chầu văn do ai trình bày?
Chầu văn này là do anh Công Hưng, nhạc sĩ đàn Nguyệt hàng đầu trong làng hát văn hát chèo.
Là bóng cô ba hiện danh, là bóng cô ba lên cầu xuống rộng dưới tòa hoài cung. Hình dung tầm thước này, nét hài hoa. Cô càng bước càng xinh, đã nên bước sắc khuynh thành.
Vừa rồi là một đoạn hát chầu văn của nam nghệ sĩ Công Hưng. Bây giờ thì để giới thiệu một cái thể loại âm nhạc độc đáo khác của miền Bắc thì Hương Thanh có thể cho thính giả nghe một đoạn hát sẩm được không? Đoạn hát sẩm này là do nghệ sĩ nào trình bày?
Đoạn hát sẩm này là do anh Xuân Hoạch của nhà hát ca múa Việt Nam. Những cái đàn của anh đều là cái đàn tự anh làm ra, đó là loại đàn dây tơ.
Vâng, bây giờ chúng ta sẽ nghe một đoạn hát sẩm của nghệ sĩ Xuân Hoạch.
Cả vô nhân chúng anh đây, Ngọc Hà vô nhân, trẻ em nhàn sắc, lòng xuân anh đau lùng, em mặt phấn và hồng. Mặt vẫn má hồng mà dù em mặt vẫn má hồng, dừng dừng cũng chẳng có thèm trông mà làm gì. Em có lấy anh mình cho đi trước làm về, tay thì dặn dịu, tay thì quàng vai chứ vén tay sợ trốn em rồi.
Vâng, thế thì để chuẩn bị cho cái chương trình Tiếng Trúc Tiếng Tơ sẽ được trình diễn vào ngày 7 tháng 11 tới ở Viện Bảo tàng Guimet Paris thì Hương Thanh đã chuẩn bị thế nào, đã tiếp xúc liên lạc với các nghệ sĩ Việt Nam và đã bàn luận thảo luận thế nào để cho cái chương trình đó có thể diễn ra tốt đẹp?
Đúng ra là Hương Thanh thường thường là hát dân ca ba miền và Thanh thì rất là tò mò hay tìm hiểu về âm nhạc Việt Nam. Thì năm ngoái Hương Thanh có dịp là hát gần Việt Nam, Thanh hát bên ở Đài Loan. Thì Thanh bay về Việt Nam, thì lúc đó Thanh có gặp một người bạn, anh đó là anh Nhất Lý. Mà nếu mà Thanh nói về Nhất Lý thì người Việt Nam mình tại Việt Nam thường thường hay biết tới anh, vì anh đã thành công về chương trình của làng tôi và đã đi khắp Âu Châu. Thì chính anh Nhất Lý là người bạn đã giúp Thanh để gặp những người nghệ nhân tại Hà Nội. Thì nhờ những cái giới thiệu đó của anh mà Thanh mới nảy ý được là làm một chương trình dân ca ba miền. Chương trình này đó thì Hương Thanh rất là cực, là tại vì tất cả những anh em nghệ sĩ miền Bắc đều ở tại nước, trong nước. Thì Hương Thanh phải lấy máy bay mà về. Thì tính là Hương Thanh về 3 lần để tập bên đó để trình diễn cho lần này.
Nhưng mà trước cái buổi trình diễn ngày hôm đó thì các nghệ sĩ Việt Nam phải sang đây trước mấy ngày để tập dượt lần chót?
Nghệ sĩ Việt Nam mình sẽ qua trước 2 ngày. Tại đã Hương Thanh đã về và đã chuẩn bị xong hết rồi. Thì bây giờ chỉ có qua là mình trước một ngày mình lên sân khấu mà để xem cái sân khấu ra vô như thế nào. Nhưng mà chương trình đã hoàn toàn là sắp đặt trước hết.
Thì ngoài các chương trình ở Viện Bảo tàng Guimet ngày 7 tháng 11 thì các nghệ sĩ tham gia chương trình Tiếng Trúc Tiếng Tơ cũng sẽ có một buổi trình diễn khác vào ngày Chủ nhật 9 tháng 11 vào lúc 15 giờ ở Espace Salvador Allende tại Palaiseau ở ngoại ô phía nam Paris. Thì cái chương trình này nó có gì khác so với cái chương trình ở Viện Bảo tàng Guimet hay không?
Về nghệ thuật thì không có gì khác hết. Nhưng cái khác của nó là địa điểm và người tổ chức thôi. Đó là những cái tổ chức từ thiện. Thì đã khi mà Thanh nói với bạn bè thì biết là phái đoàn qua rất đông. Thì Thanh thấy là nếu mình tìm được cho cái chương trình này diễn thêm một lần, hai lần nữa thì nghệ sĩ rất là vui. Đi xa xôi mà mình diễn có một buổi thì rất là ổn. Thành là chương trình này Thanh hy vọng người Việt Nam mình cũng ủng hộ cho các anh em nghệ sĩ và cho chương trình từ thiện.
Vâng, thì thương Thanh có biết tâm trạng của các nghệ sĩ Việt Nam khi mà chuẩn bị sang đây diễn hay không? Họ có háo hức hay không?
Thanh có nói chuyện nhiều với các anh các chị là tại đàn anh đàn chị lớn hơn Thanh một chút. Thành ra trong nghệ thuật thì rất quan trọng. Khi lớn tuổi không mà lớn về nghề nghiệp nữa thì Thanh là đúng ra là đàn em. Thì khi làm chương trình này phần đông ai cũng đã đi bên Pháp rồi. Có nhiều tổ chức cách đây mấy năm thì mọi người đều qua ít nhất 2-3 lần bên Pháp. Nhưng Thanh nghĩ là lần này là các anh và các chị vui nhiều hơn và hồi hộp nhiều hơn. Giống như mình nói là người cổ, mấy anh chị là người cổ mà vô được những cái chỗ cổ thích như vậy. Thì là Thanh nghĩ là riêng Thanh cũng rất hãnh diện. Thanh nghĩ mấy anh chị em cũng rất hãnh diện được diễn tại diễn bảo tàng để đem những cái gì cổ kỹ của Việt Nam mình.
Vâng, có lẽ đúng là một cái nơi rất phù hợp cho cái chương trình này, bởi vì Nghi Mê là viện bảo tàng nghệ thuật châu Á, trong đó cũng có rất nhiều hiện vật văn hóa Việt Nam. Vậy thì sau cái chương trình Tiếng Trúc Tiếng Tơ thì sắp tới Hương Thanh có những dự án nào khác để tiếp tục quảng bá âm nhạc dân tộc Việt Nam cho công chúng thế giới?
Thanh sẽ tiếp tục dưới những cái tò mò, những cái yêu quý học hỏi của Hương Thanh, tại vì Hương Thanh là một nghệ sĩ sanh trưởng ở trong Nam. Thì đối với Thanh, những cái hát sẩm, hát trù, chầu văn này nó rất mới lạ với Thanh, mà Thanh rất thích nó, ngồi nghe mà giống như là mình tới tuổi này rồi mà mình mới học hỏi được cái này mới thích được. Ngoài cái mình sẽ tiếp tục những gì văn hóa Việt Nam, Hương Thanh vẫn tiếp tục con đường của mình để đem cái dân ca Việt Nam mình qua những cái nước khác nữa. Thì chương trình sắp tới là Hương Thanh đang chuẩn bị, chắc là năm tới ra dĩa, đang chuẩn bị để ra dĩa và đi diễn với một cái anh là người Mali, châu Phi, anh Đờn Lacoura, đi theo cái nhạc Việt Nam mình, đem cho cái nhạc Việt Nam mình đẹp thêm. Thì đó là Thanh có 2-3 chương trình là nó mới nhất, là nó sắp ra mắt khán giả.
Tức là sẽ có một chương trình phối hợp giữa châu Á với lại châu Phi.
Dạ.
Thay mặt cho RFI xin chúc Hương Thanh tiếp tục thành công trên con đường này. Và trước khi chia tay thì chắc là Hương Thanh có thể cho thính giả nghe một trong những bài hát mà Hương Thanh sẽ trình diễn trong cái chương trình sắp tới hay không?
Một cái chương trình mà thâu lúc mà Hương Thanh tập ở Hà Nội, bài đó là bài Lý Cây Mơn do các anh em nhạc sĩ của miền Bắc đàn cho Thanh hát.
Vâng, sau đây mời quý vị thưởng thức giọng ca của Hương Thanh qua bài Lý Cây Mơn.
Từ thứ Hai 15 tháng 9, RFI tiếng Việt có trang web mới ở địa chỉ vi.rfi.fr. Trang web mới được trình bày một cách trang nhã, mạch lạc, làm nổi bật các đầu đề bài viết, các tiện ích nghe đài để phục vụ độc giả và thính giả. Mong gặp lại quý vị trên trang web mới ở địa chỉ vi.rfi.fr.
Quý vị thính giả vừa theo dõi chương trình ngày hôm nay của RFI. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau mục điểm báo của Lê Vy, mời quý vị theo dõi tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Lê Phước sẽ trở lại cùng với quý vị trong tạp chí này. Toàn ban biên tập Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ.